Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi đến 9 giờ 27 phút sáng nay, ngày 15 tháng Giêng năm 2007 của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Tiếp theo đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Brazil vào đầu tháng 5 năm 2007 này, để khai mạc khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM. Khóa họp sẽ kéo dài từ ngày 13 đến ngày 31 tháng 5 năm 2007. Vào đầu tháng 12 năm 2006 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Brazil đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm Nam Mỹ Châu vào ngày 9 tháng 5 và sẽ khai mạc khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin vào ngày 12 tháng 5. Theo chương trình dự tính, địa điểm để tiếp đón Đức Thánh Cha đến với khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin là Trung tâm Hành hương Đền Thánh Đức Mẹ ở Aparecida, Brazil. Một số giới chức cao cấp của giáo hội suy đoán rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vài địa điểm khác nữa trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ Châu lần này của Ngài. Tin Vatican. Nguồn tin từ Vatican cho biết có thể sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn tin nói rằng, thực tế chúng tôi đang bàn luận và xem xét về cuộc gặp gỡ này vào cuối tháng này. Và hơn thế nữa, còn nhận định rằng cả hai phía đều có lòng thành muốn tiến tới trong vấn đề liên lạc với nhau. Nguồn tin này cũng được hãng thông tấn quốc tế AP và AFP loan ra hôm thứ Tư mùng 10 tháng Giêng. Và nếu điều này xảy ra, thì đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị giáo hoàng và một thủ tướng của nước Cộng sản Việt Nam, tuy dù hai bên vẫn chưa có liên hệ ngoại giao. Nguồn tin từ phía giáo hội tại Hà Nội cũng cho biết, vào sáng hôm thứ Tư mùng 10 tháng Giêng, rằng cuộc gặp gỡ này có thể là sẽ xảy ra dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Italia vào cuối tháng này. Tin từ Hà Nội cũng cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự định viếng thăm Paris và Roma trên đường đi dự Hội nghị Kinh tế Thế giới tại Davos ở Thụy Sĩ vào ngày 24 tháng Giêng. Đằng khác cũng có tin rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cắt ngắn cuộc họp ở Davos để về họp Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam không cảm thấy an tâm tin tưởng trước các tôn giáo như Kitô giáo và Phật giáo tại Việt Nam. Dù vậy, trong những năm gần đây, một phần nào tình trạng tự do của người Công giáo đã được cải thiện thêm chút ít. Hiện nay, có khoảng 8 triệu người Công giáo Việt Nam trong tổng số dân 84 triệu người. Tin Ba Lan. Phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Ba Lan thông báo triệu tập khóa họp khoán đại bất thường của Hội đồng Giám mục Ba Lan vào ngày thứ Sáu, 12 tháng Giêng, để thảo luận về cuộc khủng hoảng xảy ra gần đây trong Giáo hội Công giáo Ba Lan, và về sự việc Tổng giám mục Stanislaw Vingus bị buộc phải từ chức. Khóa họp của Hội đồng Giám mục Ba Lan được triệu tập bởi Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và đã diễn ra tại thủ đô Warsaw. Trong thông báo triệu tập khóa họp, Đức cha Joseph Michalik nói rằng, nhìn thấy những sự việc xảy ra gần đây trong giáo hội Ba Lan, chúng ta cần phải khiêm nhượng và tạ ơn Thiên Chúa, vì cuối cùng chân lý đã chiến thắng. Chúng ta cũng phải cảm ơn Thiên Chúa vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhanh chóng giải quyết sự việc từ chức của Đức Tổng giám mục Vingus, để nhờ đó giáo hội Ba Lan cũng có hy vọng phục hồi trở lại những sinh hoạt bình thường. Là một tín hữu Kitô hoặc là một giáo sĩ hay giám mục, có một nguyên tắc cần phải tuân giữ là sống chân thật, những điều dối trá là những hành động của tội lỗi và nô lệ của ác quỷ. Sau những khủng hoảng xảy ra tại Ba Lan, giáo hội Công giáo khắp nơi đều quan tâm đến giáo hội Ba Lan. Qua đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng, giáo hội tại Ba Lan đã thể hiện sự can đảm và lòng trung tín cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng trong biến cố vừa qua. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng nhắc nhở mọi người rằng, giáo hội Công giáo Ba Lan đã trung tín và can đảm, ngay cả khi đứng trước một tương lai bất định và thường xuyên là nạn nhân của những cuộc bách hại tàn bạo. Người Công giáo Ba Lan ngày nay đang trải qua những giờ phút đau thương khi suy tư về lịch sử cận đại. Đức Hồng Y chỉ ra rằng những khó khăn này không phải là mới, vì Ba Lan là một đất nước chịu nhiều đau khổ trong suốt lịch sử dân tộc này. Để khích lệ và củng cố giáo hội Công giáo tại Ba Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ sự hiệp thông với giáo hội Ba Lan. Đức Thánh Cha đã nói, mong cho các tín hữu Ba Lan có thể sớm có được một cuộc sống kiên vững trong niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Ước mong sao đức tin, tình yêu và sự khôn ngoan sẽ hiệp nhất tất cả các tín hữu Ba Lan lại với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trong buổi tiếp kiến các tín hữu và du khách hành hương tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư vừa qua mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi mọi người noi gương sống của Thánh Stefano Tử Đạo, gắn liền hoạt động bác ái với việc loan báo tin mừng, và đừng sợ hãi các bách hại vì sự bắt bớ khiến cho lòng tin được phổ biến rộng rãi hơn. Trong khi đó, với việc từ chức của Tổng giám mục Stanislav Vinkus, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cảnh báo rằng các giáo sĩ Ba Lan khác cũng có thể sẽ là đề tài của những cáo buộc về sự hợp tác của họ với chế độ cộng sản trước đây. Trong buổi họp báo vào sáng thứ Hai vừa qua mùng 8 tháng Giêng, Linh mục Federico Lombardi nói với các ký giả rằng việc từ chức của Đức Cha Vinkus là một điều thích hợp, sau khi các nhà điều tra khẳng định vị tân tổng giám mục có một thời gian lâu dài cộng tác với các cơ quan an ninh của Đảng Cộng sản Ba Lan. Cha Lombardi nói, hành động của Đức Tổng giám mục Vinkus trong quá khứ dưới chế độ Cộng sản Ba Lan đã làm phương hại nghiêm trọng thẩm quyền của ngài, ngay cả với các tín hữu. Cha Lombardi cảnh báo rằng, vụ Đức Tổng giám mục Vinkus không phải là trường hợp đầu tiên và có lẽ cũng không phải là trường hợp sau cùng mà các nhân vật của giáo hội bị tấn công trên căn bản các tài liệu của những cơ quan an ninh chế độ cũ. Ngài ghi nhận, vô số các tài liệu đang được giữ trong văn khố quốc gia, và nhắc nhở các ký giả rằng chế độ Cộng sản là một chế độ áp bức và khủng bố. Linh mục Lombardi nhấn mạnh đến sự kiện là các vụ tấn công vào các nhà lãnh đạo giáo hội không phải luôn luôn phản ánh sự tìm kiếm chân thành cho sự minh bạch và sự thật. Cha Lombardi khẳng định rằng giáo hội không sợ sự thật. Ngài hy vọng rằng giáo hội tại Ba Lan sẽ có thể sống và vượt qua giai đoạn khó khăn này cách can đảm và rõ ràng. Phát ngôn viên Tòa Thánh mong mọi người Công giáo trên toàn thế giới hiệp thông trong tinh thần với giáo hội tại Ba Lan trong cuộc khủng hoảng này, và nhớ rằng giáo hội tại Ba Lan đã cho chúng ta những mục tử danh tiếng như Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và trên hết là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, để giúp giáo hội vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, những giáo sĩ nào đã từng cộng tác với Cộng sản nên tự động công khai hóa hành vi làm tôi hay chủ của mình, trước khi bị báo chí phanh phui. Sự can đảm và sự thật của họ sẽ được người Ba Lan mà đa số đã phải sống qua chế độ Cộng sản đánh giá cao. Trong khi đó, Linh mục Isakovic Zaleski, cựu tuyên úy Công đoàn Liên đới Ba Lan, đã hoàn thành tập sách có tựa đề Các Linh mục Ba Lan và Cơ quan Mật vụ Cộng sản Ba Lan, dựa trên những tài liệu còn được lưu giữ trong văn khố mật của Cơ quan Mật vụ Cộng sản Ba Lan. Tập sách này sẽ được nhà xuất bản Snack tại Cracovia, Ba Lan, phát hành vào ngày 28 tháng 2 tới đây. Nơi chương 7 của tập sách, cha Isakovic Zaleski liệt kê danh sách 39 giáo sĩ Ba Lan đã cộng tác với cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan. Trong số 39 giáo sĩ này, có 4 vị giám mục. Cha Isakovic Zaleski cũng cho biết là cha đã gửi toàn bộ những thông tin trong tập sách lên Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tuy nhiên, để trình bày dung mạo trung thực hơn về Giáo hội Công giáo Ba Lan, cha Isakovic Zaleski cũng trình bày trong tập sách về những giáo sĩ đã nêu gương can đảm trong thời Cộng sản cai trị Ba Lan.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Hai, ngày 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Trong bài diễn văn dài 6 trang và bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhận định về tình hình thế giới tại khắp năm châu. Chúng ta đang nghe Đức Thánh Cha nói về tình hình chung của thế giới, rồi sau đó cách riêng tại châu Mỹ Latin và châu Á, châu Phi, Trung Đông. Hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói về châu Âu như sau. Gần với chúng ta hơn, tại châu Âu, những quốc gia như Bulgaria và Romania, với truyền thống Kitô lâu đời, vừa bước vào trong Liên hiệp Âu Châu. Trong khi chuẩn bị cử hành 50 năm kỷ niệm ký Hiệp ước Roma, người ta cần suy nghĩ về Hiệp ước Hiến định này. Tôi cầu chúc cho những giá trị căn bản nằm ở nền tảng của phẩm giá con người được bảo vệ hoàn toàn, đặc biệt là sự tự do tôn giáo trong mọi chiều kích của nó và những quyền có tính cách cơ cấu của các giáo hội. Cũng thế, người ta không thể bỏ qua phần gia tài Kitô không thể chối cãi được của đại lục này. Một phần gia tài đã góp phần rất rộng rãi vào việc hình thành châu Âu của các quốc gia và châu Âu của các dân tộc. Kỷ niệm năm thứ 50 của cuộc nổi dậy Budapest, một biến cố đã được mừng vào tháng 10 vừa qua, đã nhắc chúng ta nhớ lại những biến cố bi thảm của thế kỷ 20. Những biến cố bi thảm này mời gọi tất cả mọi người dân châu Âu hãy xây dựng một tương lai tự do, khỏi mọi đàn áp và khỏi mọi điều kiện áp buộc ý thức hệ. Hãy dệt nên những mối dây tình bằng hữu và huynh đệ. Hãy thể hiện sự chăm sóc và tình liên đới với những kẻ nghèo cùng nhất và nhỏ hèn nhất. Cũng thế, cần thanh luyện những căng thẳng của quá khứ bằng cách cổ võ sự hòa giải trên mọi cấp bậc, bởi vì chỉ có sự hòa giải mới có thể giúp xây dựng tương lai cho phép ta hy vọng. Tôi cũng kêu gọi tất cả những ai tại đại lục châu Âu đã từng bị cám dỗ bởi bạo lực. Hãy ngưng mọi hành động bạo lực này, bởi vì những hành xử như thế, những hành xử đề cao bạo lực và gây ra lo sợ nơi dân chúng, những hành xử như thế là con đường không lối thoát. Tôi cũng nghĩ đến những xung đột khác nhau còn đông lạnh nằm yên đó, vừa cầu chúc sao cho những xung đột này mau gặp được một giải pháp quyết định. Và tôi nghĩ đến những căng thẳng thường xuyên trở đi trở lại mà ngày nay có liên hệ nhất là với những nguồn năng lượng. Tôi cầu chúc cho vùng Balkan đạt được sự ổn định mà mọi người hy vọng, một cách đặc biệt nhờ vào sự hòa nhập các quốc gia kết thành vùng Balkan này vào trong những cơ cấu của đại lục và nhờ sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế. Việc thiết lập những liên lạc ngoại giao với Cộng hòa Montenegro vừa an hòa bước vào cộng đồng các quốc gia và hiệp ước căn bản đã được ký với Bosnia-Herzegovina là những điểm chú ý liên lỉ của Tòa Thánh đối với vùng Balkan này. Trong khi người ta tiến gần đến giây phút xác định địa vị của Kosovo, Tòa Thánh yêu cầu tất cả những ai có liên hệ hãy cố gắng một cách khôn ngoan và thấy xa, có thái độ thích nghi và ôn hòa, ngó hầu tìm được một giải pháp biết tôn trọng những quyền lợi và những chờ đợi hợp pháp của tất cả mọi người. và cuối cùng Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với những lời như sau. Những hoàn cảnh mà tôi đã kể ra là một thách thức cho tất cả chúng ta. Và thách thức hệ tại trong việc cổ võ và củng cố tất cả những gì là tích cực trong thế giới, cũng như hệ tại trong việc thắng vượt, nhờ thiện chí, sự khôn ngoan và kiên trì, tất cả những gì đã gây thương tích, hạ thấp và giết hại con người. Chính nhờ tôn trọng nhân vị mà người ta có thể cổ võ cho hòa bình, và chính nhờ xây dựng hòa bình mà người ta thiết lập nền tảng cho một nhân triển toàn diện đích thực. Chính nơi đây mà quan tâm của biết bao người đồng thời chúng ta trước tương lai gặp được câu trả lời. Phải, tương lai có thể sẽ là an bình nếu chúng ta làm việc chung với nhau để phục vụ cho con người. Con người vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa nên có một phẩm giá vô song. Con người quả thật xứng đáng được yêu thương trước nhan đấng tạo hóa, đến nỗi Thiên Chúa đã không do dự trao ban con một yêu dấu của mình cho con người. Đó là một nhiệm cao cả Giáng sinh mà chúng ta vừa cử hành, và bầu khí vui tươi của lễ Giáng sinh kéo dài cho đến lúc chúng ta gặp nhau hôm nay. Trong dấn thân của mình để phục vụ con người và để xây dựng hòa bình, Giáo hội đứng bên cạnh tất cả mọi người thiện chí, và Giáo hội góp phần cộng tác một cách không vụ lợi. Ước gì cùng chung với nhau, mỗi người tại nơi mình sinh sống, và với những khả năng mình có, chúng ta hãy làm việc để xây dựng một nền nhân triển toàn diện. Chỉ nền nhân triển toàn diện này mới có thể bảo đảm một thế giới an hòa, công bằng và liên đới. Đó là lời cầu chúc được đi kèm với lời cầu nguyện mà tôi dâng lên Chúa cho quý vị, cho gia đình quý vị, cho những cộng sự viên của quý vị và cho các dân tộc mà quý vị đại diện cho. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Một niềm tin không chối bỏ lý trí hay khoa học. Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Với một niềm tin và khoa học, vào mỗi ngày thứ hai hàng tuần, chúng tôi muốn đưa ra một khẳng định nền tảng là giữa niềm tin tôn giáo đích thực và khoa học, hay lý trí nói chung, không hề có mâu thuẫn hay loại trừ nhau. Một tín hữu thành tín vẫn và phải là một con người luôn biết sử dụng kho tàng cao quý nhất mà Thiên Chúa phú bẩm cho con người là lý trí. Ngược lại, cái lý trí biết suy nghĩ một cách bình thường, nghĩa là theo đúng quy luật của nó, cũng không thể loại trừ niềm tin tôn giáo vốn là ân huệ cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Một lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo thường dẫn đến đại họa cho con người. Đó là điều mà nhân loại đã chứng kiến trong thế kỷ thứ 20 vừa qua. Cả Đức Quốc xã lẫn chủ nghĩa cộng sản đều được xây dựng trên nền tảng chung là chủ trương chối bỏ và chà đạp niềm tin tôn giáo. Lý trí chối bỏ niềm tin tôn giáo là đại họa đã đành, mà một niềm tin tôn giáo mù quáng không được lý trí soi dẫn cũng làm cho con người bại hoại không kém. Khi cảm tính loại trừ lý trí để trở thành động lực và thước đo trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta sẽ thấy phát sinh không biết bao nhiêu phong trào tôn giáo lệch lạc. Đây là trường hợp đã và đang xảy ra trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Giáo phái chân lý tối thượng tại Nhật Bản, giáo phái đền thờ nhân dân tại Guyana hồi cuối thập niên 70, giáo phái đền thờ mặt trời tại Thụy Sĩ, v.v. Nếu không chủ trương sát hại người khác, thì các giáo phái này cũng luôn dẫn đến chỗ tự sát. Một vài sự kiện trên đây cũng đủ để chứng tỏ rằng khi niềm tin tôn giáo và lý trí loại trừ nhau, con người chỉ có thể chuốc lấy đại họa mà thôi. Trái lại, khi niềm tin tôn giáo và lý trí song hành và bổ túc cho nhau, cuộc sống con người mới thực sự hài hòa. Trong mỗi thánh lễ ngày Chủ nhật, mọi tín hữu Kitô đều tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Với một lời tuyên xưng như thế, từ một nhà bác học cho đến một người nông dân chân lấm tay bùn, từ một em bé mới bước vào tuổi khôn cho đến một cụ già từng trải kinh nghiệm, có lẽ không một tín hữu Kitô nào đặt vấn đề về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Gia nhập Kitô giáo ở tuổi trưởng thành, hay được cha mẹ mang đến nhà thờ để chịu phép rửa khi vừa lọt lòng mẹ, dường như mọi tín hữu Kitô đều đón nhận đức tin như một ân huệ. Nhưng phải chăng vì thế mà họ không cần phải sử dụng lý trí của mình để suy tư về sự hiện hữu ấy của Thiên Chúa? Phải chăng vì có đức tin mà người tín hữu Kitô giả từ lý trí của mình, để không màng đến những suy tư về những gì có liên hệ đến nội dung của niềm tin tôn giáo nữa? Thật ra, suy tư về niềm tin tôn giáo của mình là sinh hoạt nền tảng của người tín hữu Kitô. Cách này hay cách khác, tùy ở trình độ hiểu biết của mình, mỗi một tín hữu Kitô đều là một tư tưởng gia, một thần học gia, theo nghĩa họ không ngừng được thúc đẩy để suy tư về nội dung đức tin của mình. Nếu một nhà bác học, trong khi chiêm ngưỡng vũ trụ bao la, có thể nhận ra dấu ấn của đấng tạo hóa qua đầu viễn vọng kính của mình, thì một người nông dân quê mùa chất phác cũng nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa không kém, qua tứ thời bát tiết, qua sự sống mà họ tiếp cận và chiêm ngưỡng hàng ngày trong thiên nhiên. Viên bác hay thất học, tất cả mọi tín hữu Kitô đều được nối kết với nhau không chỉ bằng đức tin được Thiên Chúa thông ban như một ân huệ, nhưng không, mà còn bởi sợi dây của lý trí. Ở những mức độ khác nhau, nhưng cái lý trí ấy không ngừng thôi thúc người tín hữu Kitô suy tư về niềm tin của mình. Thật thế, con người đón nhận Thiên Chúa bằng đức tin cũng vẫn mãi mãi là một con người có lý trí. Do đó, tự nhiên, họ cảm thấy có nhu cầu tìm hiểu, suy luận, lý giải, để tìm ra những lý lẽ khiến cho họ tin mà vẫn còn là một con người có lý trí, còn tiếp tục biết suy nghĩ. Thật ra, đức tin chỉ có thể đi vào trong tâm hồn con người là bởi vì tâm hồn con người từ bản chất hướng mở về mầu nhiệm thần linh. Nếu sự cởi mở của tâm hồn thuộc trật tự cảm tính, thì sự hướng mở của lý trí thuộc trật tự lý luận. Cả hai trật tự đan xen và bổ túc cho nhau để giúp cho con người, khi đón nhận đức tin vẫn còn là một con người hài hòa, nghĩa là vừa có trái tim, vừa có lý trí. Điều bi thảm có thể xảy ra là khi con người nhân danh lý trí để bóp nghẹt niềm tin, hay ngược lại, đặt niềm tin vào chỗ đối nghịch với lý trí. Với đức tin, con người tin ở sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng với lý trí, con người suy nghĩ rằng Thiên Chúa không hiện hữu, hay không có những lý do vững chắc để suy nghĩ rằng Thiên Chúa hiện hữu. Một sự đối nghịch như thế sẽ không thể kéo dài, bởi vì con người hoặc hy sinh lý trí hoặc chối bỏ niềm tin. Vận dụng lý trí để tìm hiểu, để suy luận, để lý giải về niềm tin của mình. Đó là một trong những đòi hỏi nền tảng của đức tin. Tin không phải là một hành động hạ giảm hay chối bỏ bản tính con người, mà trái lại nâng cao phẩm giá ấy, cho đến độ trí khôn có thể đạt đến những gì là cao đẹp nhất mà trái tim con người hằng khao khát. Đây chính là nguyên lý nền tảng của Kitô giáo. Ân sủng hay đức tin không phá hủy, mà trái lại kiện toàn bản chất con người. Đây cũng chính là niềm xác tín đã chạy xuyên suốt qua 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Thật thế, ngay từ khởi đầu, Kitô giáo đã suy tư về niềm tin của mình, và tìm cách để lý giải về nội dung của niềm tin ấy. Điển hình nhất hẳn phải là cố gắng của các văn sĩ và triết gia tiên khởi của Kitô giáo khi sử dụng các phạm trù của triết học Hy Lạp để trình bày nội dung đức tin của mình. Suốt 2000 năm qua, thần học Kitô giáo là một cố gắng lý giải về nội dung đức tin và giới thiệu nội dung ấy với tất cả những ai còn muốn vận dụng cái khả năng cao cả nhất của con người là lý trí. Vận dụng lý trí của mình để hiểu và chứng minh tính cách hợp lý của niềm tin của mình. Đây là một trong những đòi hỏi cơ bản của niềm tin. Dĩ nhiên, sự hiện hữu của Thiên Chúa hay nội dung đức tin không phải là đáp số của bài toán. Thiên Chúa vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà không một lý giải nào của con người có thể đạt đến hay nắm bắt được. Sẽ không bao giờ có đủ những lý chứng có tính toán học hay khoa học để thuyết phục lý trí con người tin nhận Thiên Chúa. Tất cả những gì mà lý trí con người có thể và phải chứng minh được, đó là chân lý đức tin hay nội dung đức tin không hề đi ngược hay chối bỏ lý trí con người. Xét cho cùng, có thể là một tín hữu Kitô mà vẫn không chối bỏ lý trí, vốn là cơ năng cao quý nhất trong con người. Có thể làm một nhà khoa học mà vẫn là một tín hữu thuần thành. Có thể nói như nhà bác học Newton, nhìn thấy Thiên Chúa ở đầu viễn vọng kính của mình. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về thánh lễ Misa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói đến ba đặc tính của thánh lễ. Đó là thánh lễ là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống bí tích. Thứ hai, thánh lễ là trung tâm của mọi hoạt động của giáo hội. Thứ ba, thánh lễ là tác động của dân Chúa được tổ chức theo phẩm trạch. Và chúng ta đã nói qua điểm thứ nhất, thánh lễ là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống bí tích. Hôm nay chúng ta nói đến điểm thứ hai, thánh lễ là trung tâm của mọi hoạt động giáo hội. Hiến chế tín lý về giáo hội của Công đồng chung Vaticano thứ hai đã tóm các hoạt động của giáo hội vào ba yếu tố căn bản này. Thứ nhất, công bố tin mừng để khơi dậy đức tin. Thứ hai, phục vụ nhân loại qua công cuộc bác ái. Và thứ ba, cử hành phụng vụ, tức là áp dụng ơn cứu rỗi qua các bí tích. Cả ba yếu tố ấy hợp thành một toàn bộ không thể tách rời nhau được. Ngay từ đầu, giáo hội gắn liền việc công bố lời Chúa và công cuộc bác ái với việc cử hành thánh thể. Đành rằng các công cuộc truyền giáo và rao giảng tin mừng và các công tác bác ái cần được thể hiện ngoài và sau thánh lễ. Nhưng thánh lễ vẫn là trung tâm và chóp đỉnh của mọi hoạt động của giáo hội. Các cử hành phụng vụ khác, thí dụ phụng vụ giờ kinh, các việc đạo đức, cầu nguyện cần được múc lấy sinh lực từ thánh lễ hoặc bổ túc cho thánh lễ, tựa hồ giúp cho hoa trái của thánh lễ thấm nhiễm sâu xa hơn vào tận tâm can mỗi người. Đó là điều huấn thị nhắm tới khi nói rằng tất cả các hành động thánh và các việc làm khác của người Kitô đều gắn chặt với thánh lễ
bắt nguồn từ đấy và quy hướng về đấy. Và khía cạnh thứ ba của thánh lễ là tác động của dân chúa, một dân chúa được tổ chức theo phẩm trạch. Khi dân chúa được tụ họp nhau để cử hành thánh lễ, thì họ không phải là một đám đông hỗn độn, nhưng được tổ chức có phẩm trạch. Đành rằng, do bí tích thanh tẩy và thêm sức, toàn thể dân chúa, mỗi người đều có phẩm vị tư tế, đây là chức tư tế chung, dòng giống được tuyển chọn của hàng tư tế vương giả, dân tộc thuộc về Thiên Chúa. Toàn dân mang chức tư tế chung, thánh thiện, được tách rời để hiến dâng lễ tế thiêng liêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong hội thánh cũng có những chức vụ đặc biệt của kẻ phụng sự Chúa Kitô và quản lý các mầu nhiệm Chúa. Theo kiểu nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Corinto, chương 4, câu 1. Bởi lẽ, cũng như Chúa Cha sai Chúa Kitô như mục tử, thầy dạy và tư tế, thì Chúa Kitô cũng sai các tông đồ như vậy. Rồi đến lượt các tông đồ, qua nghi lễ đặt tay, các ngài hủy thác cho những người kế vị, chức vụ, giảng dạy, lãnh đạo, quản trị các bí tích. Nói cho cùng, chính là Chúa Kitô giảng dạy, kết hợp và thánh hóa. Nhưng, những kẻ được đặt cử vào chức vụ cũng thay mặt người, hành động nhân danh người như hiện thân của người. Vì lý do ấy, họ có phận sự chủ tọa việc công bố lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Hơn nữa, do sự hợp đoàn của toàn thể hàng giám mục cùng với linh mục đoàn của các ngài, các chức sắc địa phương duy trì mối liên kết giữa cộng đoàn địa phương với toàn thể hội thánh duy nhất của Chúa Kitô. Trong đó trách vụ cao nhất là trách vụ của người kế nhiệm thánh Phêrô ở tòa Roma, tức là Đức Giáo Hoàng. Mọi chức phận và ơn gọi đều tham gia vào việc xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô. Trong cộng đoàn tụ họp nhau và cử hành thánh lễ, chính Chúa Kitô liên kết các phần tử với nhau nhờ sự hiện diện của người. Người hiện diện qua vị đại diện người thừa hành chức vụ tư tế. Người hiện diện qua hình bánh rượu. Người hiện diện qua lời kinh thánh được công bố. Người hiện diện mỗi khi hai hoặc ba người tụ họp nhau nhân danh người để cầu nguyện. Cơ cấu hữu hình của hội thánh và của cộng đoàn đòi hỏi trật tự để hòa hợp, để duy trì sự hiệp nhất. Cơ thể tuy có nhiều bộ phận, nhưng không phải tất cả đều làm công việc như nhau. Sự bình đẳng trong hội thánh không có nghĩa là tất cả đều làm công việc như nhau, nhưng là tất cả có cùng phẩm giá và ơn gọi như nhau. Các chức phận được lập ra để phục vụ cộng đoàn, chứ không phải để thống trị. Các luật lệ được đặt ra không phải để bóp nghẹt sáng kiến, nhưng để duy trì sự hợp nhất. Luật lệ được đặt ra không phải để bóp nghẹt tiếng nói của cộng đoàn, nhưng còn đề phòng cộng đoàn khỏi sự chuyên đoán của vị chủ tọa. Trong cơ cấu phẩm trạch của giáo hội, cần có sự hòa hợp và đóng góp của tất cả các phần tử. Theo huấn thị chung của sách lễ Roma số 2 và số 3, tùy theo hoàn cảnh và bản chất của mỗi cộng đoàn, việc cử hành thánh lễ cần tổ chức làm sao để tất cả có thể tham gia một cách có ý thức, năng động, với tất cả tinh thần và thể xác, được đức tin, đức cậy và đức mến nuôi dưỡng. Đó là các hoạt động của giáo hội, và là tác động của dân chúa được tổ chức theo phẩm trạch. Huấn thị tổng quát sách lễ Roma trong các số 2 và số 3 nói về hình thức của thánh lễ, đã gọi thánh lễ là bữa tiệc của Chúa và hy lễ mình máu Chúa. Trước hết, thánh lễ là bữa tiệc. Thánh lễ là một nghi lễ diễn lại bữa tiệc ly như Chúa đã truyền qua việc đọc lời tạ ơn trên bánh rượu. Chúa Giêsu đã truyền cho hội thánh cử hành bữa tiệc vượt qua cuối cùng của người với các môn đệ. Bánh và rượu nhắc nhở lại sự hiện diện của người, như là mình thầy bị nộp và máu thầy được đổ ra cho chúng con để ban ơn tha tội. Tuy nhiên, đằng sau hình thức bữa tiệc, thánh lễ còn là lễ tế. Lễ tế được hiểu như là sự tự hiến. Trong lịch sử các tôn giáo, lễ tế có nghĩa là việc dâng hiến lên Chúa những lễ vật mà con người coi là cần thiết cho sự sống. Đó là ý nghĩa chính của việc tế lễ, tuy trong lịch sử ý nghĩa đã nhiều lần bị phai nhạt. Điều mà các tiên tri trong Cựu Ước không ngừng đả kích. Chúa Kitô qua cái chết trên thập giá đã trả lại cho lễ tế ý nghĩa nguyên vẹn và toàn hảo của nó. Sau khi đã sống trót cuộc đời trong sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, cái chết trên thập giá là cuộc kết liễu và biểu hiện sự dâng hiến trọn vẹn ấy. Trong thánh lễ, giáo hội cố gắng hòa hợp với tâm tình ấy của Chúa Kitô, và mỗi người chúng ta cần cố gắng để biến thánh lễ thành lễ tế của chúng ta, coi thánh lễ như sự dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Nếu thiếu tâm tình tùng phục hiến thân ấy, việc dự lễ trở thành giả dối. Chính tâm tình hiến dâng ấy là nòng cốt của việc tham dự thánh lễ, mà huấn thị ước ao cho nó được ý thức tích cực nhờ đức tin, đức cậy, đức mến thôi thúc. Việc tuân giữ các nghi thức trở nên thứ yếu, sánh với tâm tình nội tại. Tuy dù các nghi thức cần thiết xét về con người gồm cả hồn lẫn xác, và bí tích được diễn tả qua dấu hiệu hữu hình, nhưng nếu thiếu tâm tình nội tại, thì nghi lễ trở thành trống rỗng. Mặc dầu bí tích mang lại hiệu quả cứu rỗi một cách khách quan, chứ không tùy thuộc vào lòng đạo đức của người cử hành. Nhưng nói như thế không phải là giáo hội không đếm xỉa đến tâm tình nội tại. Bí tích không phải là một ma thuật, nhưng đòi hỏi đức tin nơi người lãnh nhận. Cũng vì bí tích mang một dấu hiệu hữu hình, nên để sự tham gia được sống động, cần phải hiểu biết ý nghĩa các dấu hiệu ấy, các cử điệu, các lời lẽ và các phương tiện sử dụng, cũng như các nhân vật cử hành các nghi thức. Trong những bài học hỏi phụng vụ tiếp sau, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về ý nghĩa các dấu hiệu này. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cần phải trình bày chúng cho các tầng lớp tín hữu khác nhau. Đó là điều giới học giả gọi với từ chuyên biệt là Proforistica, nghĩa là khoa học và nghệ thuật trình bày Kinh Thánh. Các phương pháp trình bày Kinh Thánh liên quan tới các tình hình khác nhau của cuộc sống Kitô, có thể chia chúng thành ba loại. Thứ nhất là kiểu trình bày có tính cách khoa học. Thứ hai là kiểu trình bày có tính cách mục vụ, và thứ ba là việc đọc Kinh Thánh cá nhân riêng tư. Trước hết là kiểu trình bày có tính cách khoa học. Việc trình bày Kinh Thánh theo phương pháp khoa học được cống hiến cho chúng ta, đặc biệt trong các tác phẩm chú giải, commenti. Chúng có mục đích nghiên cứu và phân tích các đặc thái của từng cuốn trong Kinh Thánh, và đề nghị các lời giải thích hay đẹp, chính xác và hữu ích nhất cho từng câu một, với phần thảo luận phê bình và danh sách các tài liệu nghiên cứu liên quan tới sách đó hay câu đó hoặc từ đó, vân vân. Điển hình như bộ sách chú giải cổ điển tiếng Pháp Le Grand Commentaire de la Bible, mới hơn như bộ The Anchor Bible tiếng Anh, Die Herder Bibel Commentar tiếng Đức, La Bibbia Nuovissima Versione Dai Testi Originali tiếng Ý, vân vân. Bên cạnh các bộ chú giải là các bộ thần học Kinh Thánh, Theologiae Biblicae, tức các sách tổng hợp trình bày giáo lý của một nhóm sách hay của toàn cuốn Kinh Thánh. Chẳng hạn như cuốn Thần học Kinh Thánh Tân Ước của học giả Mông Siệc Vần, xuất bản tại Torino năm 1952. Bộ Thần học Kinh Thánh 5 cuốn của học giả Chilpens, xuất bản tại Torino năm 1950 đến 1959. Bộ Thần học Kinh Thánh Tân Ước 2 cuốn của học giả Minet, xuất bản tại Bonn năm 1950. Bộ Thần học Kinh Thánh Cựu Ước 2 cuốn của học giả Phan Im Sốt xuất bản tại Tuộc Nè năm 1954-1956. Cuốn Thần học Kinh Thánh Cựu Ước của học giả Heinrich xuất bản tại Torino năm 1959. Trong giới học giả Tin Lành nổi tiếng là bộ Thần học Kinh Thánh Cựu Ước của học giả A. Kroth, ba cuốn xuất bản tại Berlin các năm 1933 và tiếp theo sau. Israel Cuộc Sống và Văn Hóa của học giả Peterson, hai cuốn xuất bản tại London các năm 1940 và tiếp theo. Cuốn Thần học Kinh Thánh Cựu Ước của học giả Von Rath xuất bản tại München năm 1957-1960. Cuốn Thần học Kinh Thánh Cựu Ước của học giả Jacob xuất bản tại Neuchâtel năm 1968. Cuốn Thần học Kinh Thánh Tân Ước của học giả Bultmann xuất bản tại Tübingen năm 1953. Cuốn Nền tảng Thần học Kinh Thánh Tân Ước của học giả Kungselmann xuất bản tại München năm 1968. Cuốn Thần học Tân Ước của học giả Jeremias, cuốn 1. Việc rao giảng của Đức Giêsu xuất bản tại Quitalo năm 1971. Cuốn Thần học Kinh Thánh Tân Ước của học giả Snackenburg xuất bản tại Bruges năm 1961. Có một hình thức phổ biến Kinh Thánh khác nữa là loại chú thích paraphrase, tức bản dịch với các lời chú thích ngắn gọn giúp hiểu văn bản Kinh Thánh. Điển hình như sách Tacum là bản dịch tiếng Aramaic. Thêm vào đó là loại gọi là Lakatena, tức sách chú giải với các lời giải thích trích từ các tác phẩm của các giáo phụ. Cuốn cổ xưa nhất thuộc thế kỷ thứ 6. Nổi tiếng là Lakatena của Thánh Thomas Thành Aquino liên quan tới các phúc âm. Vào thời Trung Cổ Latin, loại chú giải này chiếm địa vị quan trọng và thường được gọi là glossa. Nó được chia thành nhiều loại, glossa marginale là loại chú giải ngoài lề văn bản Kinh Thánh. Glossa interlineare là loại chú giải chen giữa các hàng của văn bản Kinh Thánh. Trong số các loại glossa được ưa thích nhất là loại glossa ordinaria, được gán cho học giả Vanfredo Strabone, qua đời năm 849, nhưng thực ra nó thuộc thế kỷ thứ 12. Trong số các kiểu giải thích Kinh Thánh thông dụng của người xưa, có kiểu giải thích gọi là scolio, là giải thích một văn bản tối nghĩa trong các trường dạy Kinh Thánh cổ xưa, điển hình và nổi tiếng như trường của giáo phụ Origine bên Alexandria. Bên cạnh đó là kiểu giải thích gọi là postilla, là ghi chú vào cuối đoạn văn Kinh Thánh. Vào thời Trung Cổ, nổi tiếng nhất là postilla toàn sách Kinh Thánh của học giả Nicola di Lira, qua đời năm 1340. Kiểu trình bày Kinh Thánh có tính cách khoa học thứ hai là kiểu trình bày mục vụ. Nó là lời giải thích Kinh Thánh trong lĩnh vực dạy giáo lý hay trong lĩnh vực phụng vụ. Trong các lễ nghi phụng vụ, giáo hội cống hiến cho tín hữu nhiều văn bản Kinh Thánh. Đây là điều được khẳng định trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, số 21. Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính thân thể Chúa, nhất là trong phụng vụ Thánh. Giáo hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa, cũng như từ bàn tiệc mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Việc tuyển chọn và sắp xếp các văn bản Kinh Thánh này trong các buổi cử hành riêng rẽ, cũng như trong lịch phụng vụ quanh năm nhằm giúp tín hữu hiểu biết Kinh Thánh dễ dàng và sâu đậm hơn. Tuy nhiên giáo hội cũng giả thiết là các văn bản Kinh Thánh đó được giải thích trước hết qua các bài giảng trong thánh lễ, rồi qua các hình thức trình bày khác từ việc dạy giáo lý cho tới các buổi trình bày Kinh Thánh, các ngày hay các tuần học hỏi Kinh Thánh, vân vân. Thật thế, mọi lời giảng dạy trong giáo hội cũng như chính đạo Thánh Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thừa tác vụ lời Chúa nghĩa là việc rao giảng mục vụ, dạy giáo lý và toàn thể giáo huấn Kitô giáo, trong đó bài giảng phục vụ phải chiếm một chỗ quan trọng, phải được nuôi dưỡng lành mạnh và gia tăng sinh lực cách thánh thiện nhờ lời thánh kinh. Như thế, nguyên tắc nền tảng cho việc dùng kinh thánh cho các lễ nghi phụng vụ phải bao gồm các lời giải thích mục vụ và là nguyên tắc sự thống nhất của kinh thánh. Tuy gồm nhiều tác phẩm được sáng tác bởi nhiều người trong các thứ tiếng Do Thái, Aramay và Hy Lạp, trong nhiều môi trường lịch sử khác nhau, nhưng kinh thánh có sự thống nhất sâu thẳm liên quan tới nguồn gốc, nội dung và mục đích. Tất cả trong kinh thánh là lời Chúa nhằm mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại nơi Đức Kitô. Vì thế toàn kinh thánh hướng về mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đi từ việc giải thích nghĩa đen của từng sách trong kinh thánh, kiểu trình bày mục vụ sẽ đặc biệt hướng tới chỗ giúp tín hữu hiểu rằng liên quan tới chương trình cứu độ, cựu ước chuẩn bị hay bổ túc cho tân ước. Sau cùng là việc đọc kinh thánh cá nhân riêng tư. Việc tiếp xúc với kinh thánh qua các bài đọc của các lễ nghi phụng vụ phải được tín hữu tiếp tục qua nỗ lực đọc kinh thánh mỗi ngày, giúp bước sâu vào kho tàng lời Chúa. Chính vì thế giáo hội khuyến khích mọi tín hữu, cách riêng các linh mục, tu sĩ nam nữ, kiên trì đọc kinh thánh mỗi ngày, riêng rẽ hay trong gia đình. Vì thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Kitô và những người có bổn phận phục vụ lời Chúa như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với thánh kinh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh cho các tín hữu được ủy thác cho họ. Thánh công đồng cũng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ năng đọc thánh kinh để học biết khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Kitô. Đi từ việc đọc liên tục hết sách này sang sách khác, giúp tiếp xúc với văn bản của toàn sách kinh thánh, Kitô hữu sẽ học biết nghệ thuật đọc và suy niệm lời Chúa trong khung cảnh của các bài đọc mà giáo hội đề nghị trong suốt năm phụng vụ. Điều đã trình bày trong lĩnh vực mục vụ cũng có giá trị ở đây, đó là phải luôn lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm của kinh thánh. Như vậy, sách Phúc Âm là tác phẩm chính mà mọi sách khác trong kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước đều quy hướng về đó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, Alain Delon, tài tử nổi tiếng của Pháp, đã có lần phát biểu như sau: "Tôi tự hỏi mình đang làm gì trên thế giới này. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự đặt ra câu hỏi ấy, nhưng tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Ngày nọ, tôi gặp được một người xem ra đã mang lại cho tôi câu giải đáp. Chuyện xảy ra trên một vùng núi gần Assisi. Tôi đã đến đó bằng xe hơi, và tôi đã dừng lại nói chuyện với người đó. Ông ta là một mục tử chân chất, sống trong thung lũng gần đó. Và tôi là một tài tử điện ảnh, với chiếc xe Ferrari lộng lẫy. Hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Tôi chợt nhận ra rằng, người mục tử này hạnh phúc hơn tôi. Ông ta sống hài hòa với thế giới, còn tôi thì không. Ông ta có tất cả những gì mình ao ước, tôi thì không.
ông ta có được sự khôn ngoan do cuộc sống đơn sơ mang lại. Tôi thì không. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi nói chuyện với ông và học được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi hứa với lòng mình là sẽ trở lại gặp ông càng sớm càng tốt. Nhưng tôi đã không bao giờ trở lại. Xét cho cùng, tôi là một người hèn nhát. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng nghĩ đến vấn đề đó. Quý vị và các bạn thân mến, Alain Delon có lẽ đã nói lên được tâm trạng chung của nhiều người trong chúng ta. Ai cũng đeo đuổi hạnh phúc riêng tư của mình. Nhưng kỳ thật, hạnh phúc đích thực đều giống nhau cho mọi người. Và có người chỉ đạt được hạnh phúc ấy khi nó sống phù hợp với chân lý của mình. Chân lý ấy như đã được Thiên Chúa mặc khải, chính là con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, con người chỉ thực sự đạt được hạnh phúc khi nó được nên giống Thiên Chúa. Đôi mắt được tạo nên để nhìn thấy, bao tử để tiêu hóa, và trái tim để đập nhịp. Nếu chức năng của những bộ phận ấy bị cản trở, con người sẽ đau bệnh. Cũng thế, có người sẽ bất hạnh khi không đạt được cứu cánh của mình. Chính vì thế mà Thánh Augustino đã thốt lên. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con luôn xao xuyến nếu không được nghỉ yên trong Chúa. Có người không hạnh phúc như súc vật. Có người không thể hạnh phúc nếu chỉ sống để ăn, để hưởng thụ. Dĩ nhiên, cần phải thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của thân xác. Nhưng để được hạnh phúc thực sự, cần phải thỏa mãn những khát vọng thâm sâu hơn, như yêu và được yêu, như tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc sống, như có được niềm tin tôn giáo. Không thỏa mãn được những khát vọng thâm sâu ấy, con người sẽ mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc và bình an đích thực. Chúa Giê-xu đã nói, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của nước đó, và mọi sự khác sẽ được ban thêm cho các ngươi. Lạy Chúa, giữa muôn ngàn vất vả lao đao vì cuộc sống, xin cho chúng con luôn được kiên trì tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước Chúa. Dù có nghèo hèn đói khổ, xin cho chúng con luôn được thư thái bình an trong tâm hồn, vì tin rằng Chúa là lẽ sống, là hạnh phúc đích thực của chúng con.
Dù sao
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.